Ban thứ ba, đường mây trong cõi mộng. Tác giả Đại sư Hám Sơn, phóng tác Tỳ kheo Thích Hằng Đạt và Nguyên Tông, trang 106. Lúc đó quan thái thú tỉnh Bình Dương là Hồ Thuận Yên nghe nói có hai vị danh tăng đến vùng mình nên vui mừng cho người đến thỉnh. Nhưng lúc đó hai ngài đã rời khỏi Bình Dương. Thấy thế, ông bèn gửi theo bưu phù để hai ngài mướn xe ngựa. Nhưng ngài đã nói ngay: đạo nhân hành cước bằng đôi dép sơn là quá đủ rồi, cần chi bưu phù này nữa. Nghe thế, quan Hồ Thuận Yên vô cùng ngưỡng mộ nên tìm theo lộ trình để gặp hai ngài. Sau khi đàm luận mãn ý, ông ta trở về dinh phủ, nhưng lại phái quân lính đi theo hộ tống hai ngài đến tận núi Ngũ Đài. Mồng 5 tháng 2 năm đó, hai ngài đến Ngũ Đài và tạm trú tại chùa Pháp Viện để chuẩn bị chuyên tâm nhất ý tu hành trong một thời gian. Trụ trì chùa Pháp Viện là Hòa Thượng Đại Phương, bèn hướng dẫn hai ngài đến vùng Long Môn ở Bắc Đài làm nơi cư trú tu hành. Địa thế vùng Long Môn rất cao, tuy là mùa xuân nhưng băng tuyết vẫn còn đóng y nguyên. Núi non ưu tịch quả là nơi lý tưởng cho việc tham thiền tĩnh tâm. Nhìn chung quanh, núi non đất đai đều trắng xóa, giống như cảnh giới thanh lương mà ngài đã từng thấy khi xưa, khiến ngài không khỏi bàng hoàng sửng sốt, có cảm tưởng như đang đi vào thế giới lưu ly. Một hôm, thầy Diệu Phong đi dạo dạ đài. Biết thói quen của thầy nên ngài không màng đến, một mình thiền quán trong am tranh, đơn độc đề khởi nhất niệm. Dù có khách vãng lai, ngài chỉ đưa mắt nhìn mà không nói một lời nào. Chẳng bao lâu, ngài thấy khách khứa chỉ lờ mờ giống như những gốc cây trơ trọi. Cảnh giới này tiếp tục cho đến khi một chữ ngài cũng không nhận ra, mà hoàn toàn trụ tâm trong cảnh giới của thiền. Tuy nhiên, đêm nọ, gió thổi ào ào, tuyết tan nước chảy ầm ầm như sấm sét, khiến ngài ngồi mãi mà không thể nhập định. Đến nửa đêm, gió ngưng, muôn vật bên ngoài đều trở lại tịch tĩnh. Nhưng không hiểu sao, tâm ngài vẫn còn nghe tiếng động ầm ầm như muôn ngàn binh mã đang giao chiến. Ngài ngồi mỏi mệt suốt đêm mà không sao nhập định được. Hôm sau, thầy Diệu Phong trở về, thấy sắc mặt ngài trắng bạch, tâm thô khí nhược, nên ngạc nhiên hỏi han. Ngài thuật lại sự tình đêm qua. Nghe xong, thầy Diệu Phong khuyên: này huynh đệ, cảnh từ tâm sanh, chẳng từ ngoài đến. Người xưa bảo rằng, trong 30 năm, nếu nghe tiếng nước chảy mà không động chuyển ý căn, thì sẽ chứng đắc cảnh giới Quán Âm Viên Thông. Nếu đắc được cảnh giới đó, thì sẽ không còn bị ngoại cảnh chi phối, hay gặp phiền muộn gì nữa. Huynh tin sư đệ sẽ đạt đến cảnh giới đó. Nghe đến đó, ngài vui mừng bảo: câu này đệ thường đọc qua nhiều lần, nhưng chẳng biết tại sao tối qua lại không nhớ đến. Thật là nguy hiểm, nếu không có thầy hiền bạn tốt hướng dẫn nhắc nhở thì chắc sẽ bị mê mù đọa lạc vào đường ma mất rồi. Nói xong, ngài lập tức đi ra ngồi thiền trên cây cầu gỗ nơi khe suối. Lúc đầu tâm vẫn còn bị động vì tiếng nước chảy róc rách. Dần dà, nếu tâm động thì nghe tiếng nước chảy, mà ngược lại thì chẳng nghe gì hết. Ngài cố gắng tiếp tục thiền định. Cho đến một hôm, Ngài chợt quên mất thân tâm, cho đến âm thanh cũng tự nhiên lặng lẽ luôn. Từ đó, mọi âm thanh bên ngoài được tịch tỉnh và không còn khuấy động tâm tư của Ngài nữa. Trong những ngày tự rèn luyện thân tâm, tu đạo, Ngài sống trong cảnh gió rét, tuyết sương, ăn uống khổ cực vô cùng. Món ăn hàng ngày chỉ có ít bột gạo cùng rau dại. Lúc đến ngủ đài, có người cúng dường mời đấu gạo, mà cho đến nửa năm vẫn ăn chưa hết. Trong đói rét khổ cực, Ngài tự tu tâm dưỡng tánh. Ngày nọ, Ngài đi kinh hành rồi đột nhiên nhập định, không còn thấy thân tâm, duy chỉ có một luồng hào quang lớn chiếu sáng chói cả năm tạng, viên mãn thâm tịch như một tấm kiến tròn lớn. Núi sông đất đai đều hiển hiện trong đó. Khi tỉnh lại, tự tìm chẳng thấy thân tâm. Cảnh ngộ này không giống như lúc trước ở Bàn Sơn. Ngài không còn thấy thân tâm mình ở đâu nữa. Có thể tính đây là lần khai ngộ đầu tiên. Việc khai ngộ tâm tánh này khiến Ngài sung sướng, thấy rõ manh mối thiền cơ. Nhờ dụng công tu hành, khổ hạnh mà Ngài mới đạt đến cảnh giới này. Vì vậy Ngài viết kệ: khoảnh khắc nhất niệm tâm cuồng ngưng, căn trần nội ngoại đều thấu suốt, thân bay độc phá thái hư không, vạn tượng xâm la từ đây diệt. Từ đó trong ngoài thân tâm đều tịch nhiên lắng động, âm thanh sắc tướng không còn làm chướng ngại việc tu hành của Ngài nữa. Những nghi hoặc trước đây nay đều đốn trừ. Nhìn vào nồi cơm chỉ thấy móc meo. Vì đơn độc tu một mình không có pháp lữ, nên Ngài tự chẳng biết đã nhập định bao lâu. Năm đó Ngài được 31 tuổi. Tuy đã khai ngộ nhưng không được ai chứng minh, nên Ngài mở Kinh Lăng Nghiêm ra để cầu ấn chứng. Ngài nhận thấy sở ngộ của mình rất phù hợp với lời Phật giảng giải trong kinh. Trong vòng 8 tháng, do dùng tâm chất trực, không phân biệt hay vọng động, Ngài hiểu rõ nghĩa lý, ý chỉ thâm sâu vi diệu của Kinh Lăng Nghiêm mà trước đây chưa từng biết đến. Trải qua 5 năm chia cách, Thầy Đức Lãng vẫn luôn nhớ đến Ngài và thường hỏi han tin tức. Biết Ngài đang tu ở núi Ngũ Đài nên Thầy tìm đến thăm. Vì đã quen sống đơn độc, khổ hạnh, nên khi gặp lại Thầy Tuất Lãng, Ngài cảm thấy cả hai rất khác biệt về tư tưởng cùng cách thức tu hành. Dĩ nhiên theo thời gian, mỗi người đều đã trưởng thành về một phương diện và tự chọn lựa con đường tu hành riêng cho mình. Nhưng đạo tình huynh đệ vẫn nồng thắm. Vừa gặp mặt nhau, Thầy Tuất Lãng liền bảo: lần này huynh muốn mời sư đệ trở vào Nam tu hành. Ngài lắc đầu từ chối: sư huynh đã biết tánh của đệ, một khi đã quyết định làm việc gì rồi á thì khó mà thay đổi. Thầy Tuất Lãng nói: nếu vậy á thì sư đệ có cho phép huynh ở lại đây đồng tu chăng? Ngài đáp: núi Ngũ Đài là nơi giá hàn tuyết lạnh, sư huynh là người miền Nam, chắc không thể chịu đựng nổi thời tiết lạnh lẽo này đâu. Năm xưa sư huynh đã chẳng từng khuyên đệ, thế nên lên đây tu hành đó sao? Lần này đệ nhận thấy sức khỏe của sư huynh không được mạnh cho lắm, nên khó lòng ở lại nơi đây.
thầy Tước Lãng bảo:
"Sư đệ đã ở được thì huynh cũng ở được. Huynh quyết cùng tu hành sống chết với sư đệ."
Ngài lắc đầu nói:
"Mỗi người chúng ta đều có trọng trách riêng. Nhân duyên tăng hợp đều khác với người thế tục."
Thầy Tước Lãng bảo:
"Cơ duyên chúng ta gặp nhau hôm nay thật là hiếm có."
Ngài nói:
"Tùy theo nhân duyên mà mỗi chúng ta có chí hướng tu hành riêng biệt. Sư huynh có trọng trách lớn, lo kế thừa y bát của pháp sư Vô Cực, tương lai xiển hưng đạo pháp, cho nên tu hành như đệ chỉ ngồi thiền định suốt ngày nơi núi khô rừng vắng, cả đời đi du phương khắp giang hồ. Phật giáo vùng giang nam hiện nay rất suy vi, chỉ còn nương nhờ vào tài đức của sư huynh giáo hóa thế nhân, khiến họ phát tâm tu đạo trở về với chánh pháp, thì mới không phụ công ơn dạy dỗ cùng niềm hy vọng của pháp sư Vô Cực năm xưa."
Nghe thế, thầy Tước Lãng nói:
"Lời khuyên của sư đệ huynh nguyện xin lãnh thọ vậy."
Thầy Tước Lãng biết từ lúc còn nhỏ ngài đã có chí hướng cao cả, muốn tu hành khổ hạnh nơi núi Ngũ Đài, vì muốn cầu liễu giải đạo lý thâm sâu cao thượng, hầu mai sau đem ra xiển dương đạo pháp. Tối hôm đó, hai ngài đàm luận suốt đêm cho đến sáng. Thầy Tước Lãng trở về miền Nam hoàng dương Phật pháp. Trong suốt 30 năm giảng kinh thuyết pháp và hoàng dương chánh giáo, thầy Tước Lãng trở nên một vị giảng sư nổi tiếng nhất vùng giang nam, xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của pháp sư Vô Cực. Mùa xuân năm đó, có đại sư Liên Trì đến thăm và lưu lại đó vài ngày. Ngài và đại sư Liên Trì rất tâm đầu ý hợp. Đại sư Liên Trì là vị có đạo hạnh và học vấn thâm sâu, khiến tăng chúng trong nước nói chung cùng tăng chúng tại núi Ngũ Đài nói riêng rất kính phục. Chính nhờ đại sư Liên Trì ảnh hưởng mà ngài từ thiền nhập vào tịnh độ, tức thực hành thiền tịnh song tu. Sau này khi đại sư Liên Trì viên tịch, ngài có đến Vân Thê dự lễ an táng. Đệ tử của đại sư Liên Trì thỉnh ngài viết kệ nói về cuộc đời tu hành của đại sư để khắc lên bia đá. Xin mở ngoặc cho phần ghi chú của pháp sư Phước Chinh. Đại sư Liên Trì là người Hàng Châu, họ Trầm, tự Phật Huệ, hiệu Chu Hoằng, danh Vân Thê. Thuở nhỏ học nho giáo và nổi tiếng là người văn chương lỗi lạc siêu quần. Một hôm, nhân lúc đi ngang nhà bà quá phụ hàng xóm và nghe tiếng niệm Phật, ngài giật mình sửng sốt như vừa gặp lại điều gì đã mất. Hỏi ra mới biết chồng bà lúc còn sống thường niệm Phật, nên khi lâm chung đắc chánh niệm. Từ đó ngài chuyên tâm niệm Phật, hướng về tịnh độ và tự viết bốn chữ Sanh Tử Đại Sự trên phiến đá ngồi. Năm 27 tuổi cha ngài qua đời, năm 29 tuổi vợ mất, năm 31 tuổi mẹ qua đời, năm 32 tuổi đến đảnh Tiên Chi ở Triết Giang lễ bái mộ phần cha mẹ rồi tự cảm thán: ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ, nay chính là lúc phải nên báo đáp. ngày chân thành ngày đêm niệm Phật. Cho đến một ngày nọ, bà Thang Thị, người vợ kế, làm bể tách nước trong khi pha trà. Thấy vậy, ngài bảo: "Lý nhân duyên, không gì là không tan hoại." Ngày khác, ngài bảo bà Thang Thị: "Ân ái chẳng thường hằng, sinh tử chẳng đợi trông. Nay tôi muốn đi xuất gia, bà hãy tự lo liệu lấy thân." Năm 30 tuổi, đại sư đến núi Ngũ Đài, xuất gia theo hòa thượng Tánh Thiên, rồi đến chùa Chiêu Khánh, thọ giới nơi luật sư Vô Trần. Năm đó, vì tiên sư Viên Tịch, đại sư đến núi Lô Sơn, tham bái thiền sư Biện Dung. Thiền sư Biện Dung bảo: "Chứ tham danh mến lợi mà ra vào cửa quyền quý, hãy ra sức dụng công, nhất tâm tu đạo, kiên cố trì giới." Ít lâu sau, đại sư đến tham vấn pháp sư Tiếu Nham. Nhưng ngày nọ, đang đi ngang qua Sơn Đông, đột nhiên khai ngộ, liền viết kệ: "Việc 20 năm trước đều nghi, ngoài 3000 dặm sao lạ kỳ, đốt hương nắm giáo đều như mộng, ma Phật chẳng trân thị là phi." Lần nọ tại chùa Ngõa Quan ở Giang Tô, đại sư bị bệnh nặng, khí đoạn như đã chết. Tăng chúng đoàn cho nhập quan. Lúc làm tang lễ, đại chúng nghe trong hòm có tiếng của đại sư: "Tôi vẫn còn chút hơi thở đây." Mở hòm ra, thấy đại sư sống trở lại. Năm 37 tuổi, nhân đi khất thực tại vùng Phạm Thôn, thấy non xanh nước biếc, thâm u tịch tỉnh. Đại sư quyết tâm vĩnh viễn cư trú tại chùa Vân Thê, trong núi Ngũ Vân. Chùa này vốn do một thiền sư Phục Hổ sáng lập vào những năm đầu đời Tống. Vùng Phạm Thôn có rất nhiều hổ dữ. Khi đến đó, đại sư thường tụng kinh thí thực, nên loài hổ dần dần bỏ đi. Năm nọ, trong vùng bị nạn hạn hán, dân chúng đến thỉnh đại sư cầu mưa. Đại sư bảo: "Tôi chỉ biết niệm Phật, chứ chẳng có pháp thuật gì." Nói xong, đại sư vừa đi chung quanh các thửa ruộng, vừa gõ mõ niệm Phật. Lát sau, trời đột nhiên đổ mưa. Từ đó, danh đại sư vang rền khắp nơi. Đại sư hành trì giới luật tinh nghiêm, vì giới luật là một trong 3 môn học vô lậu trọng yếu. Lý Thái Hậu rất kính phục những bài văn phóng sanh của đại sư, nên bà thường tham vấn Phật pháp và cúng dường y bát. Đại sư viết kệ cảm tạ: "Người tôn vinh hào quý, do xưa trồng nhân lành, nhân thắng quả tất quý, nay thành tựu đại phước, thâm đạt tướng tội phước, trong quả đã có nhân, ví như hoa trên gấm." Đọc bài kệ này, Lý Thái Hậu lại càng thâm tín cung kính đại sư. Lúc 47 tuổi, bà Thang Thị, người vợ kế thuở xưa, cảm kích hạnh tu trì của đại sư, nên theo hòa thượng Thiên Tánh xuất gia, với pháp hiệu là Chu Cẩm. Năm 58 tuổi, bà đặt tên tỉnh thất là Nữ Nghiệp Lâm, danh Hiếu Nghĩa Vô Ngại Am. Đại sư liên trì chú trọng giới luật. Cổ xướng thiền tịnh quy nhất, tức tâm thiền hạnh tịnh. Ngài dạy rằng, niệm Phật cũng là pháp đốn giáo như thiền tông, chẳng phải là pháp tướng, mà là trực tánh. Một niệm không sanh, tức là Phật. Thể tánh của một niệm, tức là Phật A-di-đà. Có người hỏi, trì danh niệm Phật có phải là còn niệm không? Một niệm không sanh của đốn giáo có phải là vô niệm không? Đại sư đáp, trì niệm, tức nhất tâm bất loạn, cũng là vô niệm. Nhất tâm, tức là không còn niệm. Đại sư dùng rất nhiều pháp môn phương tiện, lược thuyết có ba. Pháp môn niệm Phật, pháp môn chỉ quán, pháp môn tham thiền. Đại sư trước tác, chú giải Kinh Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà Sớ Sao, Kinh Di Giáo, Kinh Phạm Vọng, cùng những bài trước tác về tông tịnh độ, giới luật, tạp lục và tùy bút. Tổng cộng khoảng 32 loại. Mục đích của đại sư là muốn dung hợp tất cả pháp môn tông phái. Môn hạ đệ tử của đại sư có hơn cả ngàn người. Đến năm 81 tuổi, đại sư bảo đại chúng, tôi vẫn thường nhắc mà đại chúng không để ý. Thân tôi như ngọn đèn trước gió, dầu cạn đèn phải tắt. Ngày mai tôi sẽ đi. Nói xong, đại sư vào thất, mắt nhắm không nói lời nào. Các đệ tử kéo vào hầu, đại sư bảo, đại chúng hãy chân thật niệm Phật. Có vị tăng hỏi, bạch đại sư, ai có thể làm chủ được mình? Đại sư đáp, người có hạnh giải song toàn. Trả lời xong, đại sư xoay mặt vào vách, niệm Phật, đoan tòa thị tịch. Hồi thứ năm, thiền định. Vào đời nhà Minh, chùa thiền là trung tâm giáo dục chính. Nhiều vị quan khi xưa đã từng đến chùa học sách vở thánh hiền, nên đa số đã có những quan hệ mật thiết với chư tăng. Các vị tăng thường lui tới dinh phủ cùng quan quân đàm luận giao hảo. Cũng như thế, ngài thường giao thiệp với quan Tư Mã Ung Bá Ngọc, vốn là bạn học thuở thiếu thời. Nhiều khi ngài đến dinh phủ cùng họ đàm luận hay tạm trú ở đó vài mươi ngày. Sau này dù ngài tránh xa cửa quan để tu hành thanh tịnh, nhưng vẫn bị họ tìm kiếm. Điển hình là lúc ẩn tu tại Bàn Sơn, quan Tư Mã Ung Bá Ngọc cũng phái người đến thỉnh ngài trở về Bắc Kinh để đàm đạo học hỏi. Khi ngài tu ở Ngũ Đài Sơn, cũng có quan thái thú Hồ Thuận An, người trong coi ải Nhạn Môn, một cửa ải chiến lược trọng yếu ở gần núi Ngũ Đài, cũng thường lên núi thăm hỏi. Mặc dù ngài sống thanh tịnh, chỉ có ít thức ăn đạm bạc, nhưng đối với quan thái thú, quen ăn sơn hào hải vị, nay được đổi khẩu vị bằng rau tươi cải luộc, nên ông ta rất thích. Thời tiết mùa hè tại Ngũ Đài rất mát mẻ, nhưng vào buổi trưa, đôi khi trời cũng nóng, nên một hôm, gặp lúc nóng nực, ông hỏi:
Ngài hạ nóng nực như vậy, làm sao mà pháp sư giải nhiệt?
Ngài đáp: Tâm tịnh thì tự nhiên lòng mát. Thái thú sư nhọc lòng lo lắng cho bần tăng. Phàm môn sự đều tùy duyên nhậm vận, sao còn cảm giác nóng nực hay lạnh lẽo?
Thái thú Hồ Thuận An thưa:
Pháp sư đạo hạnh thâm cao, người phàm khó có thể so sánh. Nhưng kẻ này vẫn cảm thấy nóng bức trong người, ngưỡng vọng pháp sư chỉ dạy cho kẻ phàm này cách giải nhiệt.
Ngài bật cười đáp: Suối nguồn ở nơi đây nhiều chỗ vẫn còn đóng băng, vào mùa hạ mà băng tuyết vẫn chưa có tan. Nếu thái thú thích thì hãy ở lại đây vài hôm để được dùng nước đá mà giải nhiệt. Thật ra khí nóng hay giá lạnh đều do tâm mà phát sinh. Tâm của chúng ta vốn là Phật, không nóng cũng không lạnh. Dùng nước đá giải nhiệt cũng là dùng ma chế ma, nên nhà Phật không chấp vào nó.
Thái thú Hồ Thuận An cười đáp:
Lời pháp sư An Trú thật là một thế giới kỳ dị. Lời dạy chân thật của pháp sư khiến kẻ phàm này chợt hiểu việc phân tranh vinh nhục đều là hư vọng. Vọng niệm của phàm phu đều như nước đá đóng băng.
Ngài bảo:
Nếu thái thú giữ được niệm đó thì sẽ cùng tâm Phật không hề cách xa.
Thái thú Hồ Thuận An liền chắp tay thưa:
Đa tạ pháp sư chỉ điểm. Sau này nếu kẻ phàm này có thể giúp gì được, xin pháp sư chớ ngần ngại bày tỏ.
Mùa đông năm đó, phương trưởng trụ trì chùa Tháp Viện là thầy Đại Phương bị vô cáo là phạm luật nên bị quan quân bắt nhốt. Số là trên núi Ngũ Đài có rất nhiều gỗ quý nên gian thương muốn đốn lấy. Nhiều lần chúng lén cho người lên đó đốn cây phá rừng, nhưng bị thầy Đại Phương ngăn chặn, nên chúng nghĩ ra mưu kế vu cáo thầy là kẻ tu hành không chân chính. Lúc đó ngài đang bế quan tu thiền tại An Long Môn thì thiền sư Triệt Không tìm tới thuật lại việc thầy Đại Phương bị vu oan và gian thương đốn phá cây cối chung quanh chùa viện. Thấy vậy, ngài nói:
Thầy chớ lo buồn, việc này bần tăng có thể giải quyết được.
Thiền sư Triệt Không bảo:
Quan phủ là kẻ có thế lực, phận mình là tăng sĩ, không quyền thế tiền tài, chỉ có hai bàn tay trắng thì làm sao cứu được?
Ngài đáp:
Tôi sẽ cố gắng giúp thầy Đại Phương trở về chùa.
Nói xong, ngài liền lội tuyết đến tận ải Nhạn Môn tại núi Sùng Sơn. Lúc ấy thái thú Hồ Thuận An đang nghỉ ngơi trong doanh trại, nghe báo cáo là có một tăng sĩ đến tìm nên lấy làm lạ, vì giữa lúc thời tiết lạnh lẽo như thế này ai lại tìm đến ông. Tuy nghĩ vậy, ông vẫn đi ra ngoài doanh trại xem, thì đâu ngờ người tìm mình chính là ngài Hám Sơn. Ông vui mừng khôn xiết, vội lấy áo bào đắp lên thân ngài rồi dẫn ngài vào doanh trại.
Bạch thầy, kẻ này vẫn muốn lên núi tham vấn ngài, nhưng mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc che lấp đường đi nên không tiện. Nào ngờ hôm nay pháp sư đến thăm, quả thật kẻ này có phước đức lắm.
Ngài cũng đáp lễ rồi nói:
hôm nay bần tăng lỗi tước đến đây chỉ vì có một chuyện, mong nhờ quan thái thú giúp đỡ cho.
Thái thú Hồ Thuận An ngạc nhiên hỏi,
có việc gì quan trọng mà pháp sư phải trực nhật đến đây?
Ngài đáp,
nếu thái thú vui lòng, bần tăng mới dám trình bày sự việc.
Thái thú Hồ Thuận An bảo,
pháp sư hãy an tâm kể rõ sự tình, nếu giúp được, kẻ này không quản khó khăn đâu.
Ngài nói, cách đây vài hôm, thủ hạ của thái thú đã bắt giam thầy Đại Phương, hòa thượng trụ trì núi Ngũ Đài. Xin thái thú hãy rộng tình mà tha cho thầy.
Nghe thế, thái thú Hồ Thuận An chợt nhớ lại việc bắt giam thầy Đại Phương về tội mượn áo tu hành làm bậy. Nếu nể ngài mà thả thầy Đại Phương thì ông sẽ mất mặt với bộ hạ vì không thi hành pháp luật nghiêm chỉnh. Ngược lại, nếu từ chối thì làm sao ăn nói với ngài? Trong lúc ông đang suy gẫm thì ngài đã từ tốn thuật lại chuyện cắt gian thương, đốn gỗ, phá hại cây rừng, rồi vu oan cho thầy Đại Phương. Ngài nói, núi Ngũ Đài có nhiều cây cổ thụ hàng ngàn năm, nếu để cho gian thương vì chút lợi nhỏ mà chặt phá thì đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù không còn là thắng cảnh non xanh nước biếc nữa. Sao thái thú không vì con cháu đời sau mà ngăn cấm việc chặt cây phá rừng này?
Thái thú Hồ Thuận An nghe xong liền đáp,
lúc trước vì nghe báo cáo thầy Đại Phương giả danh tu hành làm những chuyện không hay nên bản chức mới tạm bắt giam để chờ ngày xét xử. Bảo hộ rừng cây trên núi Ngũ Đại là việc cần làm. Việc này có lẽ vì bọn thuộc hạ của kẻ này quá hồ đồ nên bắt oan người lương thiện. Xin pháp sư hãy an tâm, kẻ này sẽ thả thầy Đại Phương ra ngay.
Ngài chắp tay bảo, lành thay, lành thay. Thái thú thật sáng suốt, muôn dân nương nhờ thái thú mà hưởng phước. Nếu thái thú có thể ra lệnh cấm chỉ chặt cây phá rừng thì công đức này vô lượng. Từ đây về sau, rừng cây nước nhà được bảo tồn, đạo tràng Đức Văn Thù sẽ được gìn giữ, tăng chúng có nơi nương tựa tu hành để hoằng pháp, dân chúng được dạy dỗ sẽ sống đời lương thiện, những chuyện trộm cắp lặt vặt chắc sẽ ít phát sinh.
Thái thú Hồ Thuận An liền ra lệnh phóng thích thầy Đại Phương cùng viết công cáo cấm việc chặt cây đốn rừng trên núi Ngũ Đài.
Thấy quan thái thú đích thân đi điều tra, bọn gian thương trên núi vội vã thu xếp bỏ trốn đi nơi khác. Sau khi giải quyết về việc công, quan thái thú mời ngài ở lại doanh trại bàn luận Phật pháp cho qua mùa đông. Vì không thể từ chối, ngài đành phải nán lại nơi đó qua năm mới.
Năm hết, Tết đến, quan quân tại ải Nhạn Môn nhộn nhịp sửa soạn đón giao thừa. Dĩ nhiên, cảnh tưng bừng náo nhiệt đó nào có hợp với tâm định tĩnh của người tu hành, nên ngài chỉ ngồi thiền ở trong doanh trại, không đi đâu cả. Chỉ khi nào quan thế thú đến mới đàm luận xã giao. Lúc đó quan Khai Phủ Cao Công trấn nhậm thành Đại Quách gần đó, nghe tin ngài đang ở doanh trại của thái thú Hồ Thuận An, liền đến gặp ông này và năn nỉ.
Trong nhà của tại hạ có treo rất nhiều thi kệ, nay muốn cầu xin cao nhân đề cho một bài thơ để ăn Tết,
xin nhờ ngài nói giúp cho.
Quan Thái Thú nhận lời và nói với ngài về việc này. Ngài bảo:
học thức bần tăng cạn cợt, trong đầu không có một chữ, làm sao viết thi kệ?
Tuy ngài cự tuyệt, nhưng Cao Công vẫn khăng khăng khẩn cầu, nên Hồ Thuận An lại yêu cầu ngài viết kệ. Cuối cùng, nể quá, ngài nhờ ông này lấy những bài thi kệ thuở xưa ra, để ngài xem lại, nhằm kích thích dòng tư tưởng. Vừa mở tập thi kệ ra và bắt đầu xem, thì ngôn từ kệ cú tự nhiên tuôn trào ra theo dòng tư tưởng, không thể kiềm chế. Hồ Thuận An vừa ra khỏi kích đường, thì ngài đã viết xong khoảng 30 bài thi kệ rồi. Thấy vậy, ngài giật mình tự bảo:
hỏng rồi, chỉ sao lãng công phu tu hành một chút mà đã không thể kiềm chế được tư tưởng. Đây quả là tập khí của con quỷ văn tự.
Ngài lập tức ngừng viết, khống chế tư tưởng, không nghĩ gì về thi cứu văn tự nữa. Ngài chỉ đưa cho Cao Công một bài kệ để thỏa mãn lòng mong muốn của ông này thôi, chứ không đưa những bài kệ khác. Sau đó, ngài bước vào phòng riêng ngơi nghỉ. Nhưng lúc đó, những bài thi kệ đã đọc và viết xưa nay tự nhiên cứ tuôn trào ra không thể kiềm hãm. Khi ấy, toàn thân ngài lâng lâng, thi hứng tuôn tràn, khiến ngài không còn biết thân tâm ở đâu, chỉ có cảm giác như muốn bay bổng lên không trung và cứ để mặc tình thơ kệ trào ra. Hôm sau, ngài suy nghĩ: đây chính là thứ thiền bệnh mà thiền sư Pháp Quang đã nói đến khi trước. Hiện nay, không có ai giúp mình ra khỏi cơn bệnh này. Vậy chỉ có cách ngồi thiền nhập định thì mới mong trì được nó. Mở ngoặc phần chú thích. Định nằm trong ba môn vô lậu học: giới, định, huệ. Từ định mà trí huệ bát nhã được khai mở, khiến viễn ly phiền não, điên đảo. Đóng ngoặc. Ngài bèn đóng cửa phòng, ngồi thiền để định tâm, rồi nhập thâm định lúc nào mà không biết. Thái thú Hồ Thuận An nghe tin ngài không ra ngoài ăn uống cả ba ngày, bèn tìm đến hỏi. Tiểu đồng hầu cận đáp:
thưa quan thái thú, đã ba ngày nay pháp sư chưa hề bước xuống giường thiền.
Thái thú Hồ Thuận An bảo:
vậy người có gõ cửa không?
Đồng tử đáp:
tiện nhân có gõ cửa vài lần nhưng không nghe tiếng trả lời.
Hồ Thuận An bèn đến phòng nhìn qua cửa sổ, thì thấy ngài đang an nhiên ngồi thiền, sắc mặt vẫn hồng hào như thường. Ông bảo:
pháp sư đã nhập định, các người chớ làm rộn ngài. Khi đúng thời thì ngài sẽ xả định.
Hai ngày sau, thấy ngài vẫn chưa xuất định, nên Hồ Thuận An lo sợ, sai gia nhân trèo qua cửa sổ, gọi ngài xả định. Bọn gia nhân kêu gọi âm sầm, nhưng ngài vẫn ngồi yên, sắc mặt ung dung, hơi thở nhẹ nhàng. Quan Thái Thú đang bối rối nhìn quanh, thì thấy có một cây khánh dẫn lễ ở trên bàn thờ Phật. Ông chợt nhớ lại lúc trước đã từng hỏi công dụng của cây khánh, thì ngài đáp: các vị tổ ở Ấn Độ thường nhập định rất lâu, nếu muốn các ngài xả định phải dùng đến cây khánh dẫn lễ này. Nhớ vậy, Hồ Thuận An liền cầm khánh kê bên tai ngài, rồi đánh vài tiếng. Nhờ vậy, ngài từ từ xuất định. Thấy thế, Hồ Thuận An vui mừng bảo:
"May quá, pháp sư đã xả định. Một chút xíu nữa là kẻ này sợ hãi chết ngất vì ngài rồi."
Tuy nhiên, lúc đó ngài vẫn còn mơ màng, không biết thân tâm hiện giờ đang ở tại đâu, nên hỏi:
"Đây là nơi nào?"
"Tôi nhớ vừa bắt đầu thở hơi thở thứ nhất mà thôi."
Hồ Thuận An đáp: "Kẻ này vừa tiến cao công ra về thì pháp sư liền nhập định, và đã như thế liên tục cả năm ngày đêm rồi."
Nghe thế, ngài im lặng quan sát những việc vừa xảy ra. Ngài thấy mới ngày nào còn đang thân tu ở trên núi Ngũ Đài, mà nay đã ở trong quân trấn. Rồi từ trong tâm, những việc khi còn nhỏ đến lúc lớn khôn đều xảy ra như trong mộng huyễn. Hư không náo nhộn như mây tụ mưa rơi, vạn vật được tịch tỉnh an nhiên vô ảnh tượng. Tâm không cảnh tịch, an lạc vô cùng, khiến ngài cao hứng bèn viết kệ: "Tịch tịnh sáng thông đạt, tịch nhiên chứa hư không. Nhìn kỹ quán thế gian, như việc trong huyễn mộng. Lời dạy của chư Phật thật không hề vọng dối. Nhìn lại nửa đời người, vẫn vô khắp bốn bể, chỉ như trong cảnh mộng, bao phiền não chất chứa, trong tâm tan như khói." Xả định xong, ngài trở về núi Ngũ Đài. Vài hôm sau, thầy Đại Phương được thả về cùng với phái đoàn quan quân địa phương, ra thông cáo cấm chặt cây đốn rừng. Từ đó, tăng chúng trên núi Ngũ Đài rất kính trọng và biết ơn ngài. Tuy được thỉnh mời trú tại ngôi chùa chính trên Ngũ Đài, nhưng ngài lại khước từ và vẫn ở tại Am Long Môn tu khổ hạnh cùng với thầy Triệt Không. Một hôm, có một trận bão tuyết thổi đến Ngũ Đài. Tuyết trắng phủ đầy khắp nơi, biến nơi đây thành thế giới lưu ly. Am tranh của ngài tại Long Môn bị tuyết lấp kín, nhưng ngài cùng thầy Triệt Không vẫn điềm nhiên ngồi thiền. Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, khiến tăng chúng trên núi lo lắng vô cùng, vì họ ở trong chùa viện xây cất kỹ lưỡng, trong khi ngài chỉ ở am tranh cất sơ sài thì làm sao chịu được giá lạnh. Vì vậy, khoảng hơn 300 tăng chúng tại Bắc Đài, Trung Đài cùng chùa Bạch Mã cầm cuốc xẻng đi đến Am Long Môn. Đường đến Am Long Môn lởm chởm, gồ ghề, tuyết phủ kín khắp nơi. Nếu không để ý thì dễ dàng trượt chân xuống vực sâu ngay. Đến Long Môn thì họ thấy nơi đó đã bị tuyết phủ kín, không còn thấy am tranh đâu hết. Hơn 300 tăng chúng đào xới suốt cả 2 ngày mới tìm thấy am tranh của ngài bị chôn vùi dưới đám tuyết sâu. Khi họ bước vào am thì thấy hai ngài vẫn ung dung ngồi thiền gần lò bếp. Vừa thấy tăng chúng, ngài liền cảm ơn họ và bảo:
"Người tu hành phải vượt qua những thử thách này. Nước đá ngoài cửa đã được đun thành đất lỏng cam lồ. Quý vị vì cứu chúng tôi mà phải chịu cực khổ bao ngày. Xin mời ngồi xuống uống trà."
Trước sự sống chết trong đường tơ kẻ tóc mà sắc mặt ngài vẫn điềm nhiên tự tại, khiến tăng chúng rất đổi ngạc nhiên. Tim ngài bị tuyết vùi lấp cả bao ngày mà không chút lo âu sợ hãi, khiến toàn thể tăng chúng trên núi Ngũ Đài rất kính phục. Họ bảo nhau rằng ngài được bình an như thế là nhờ chư Phật gia hộ. Hôm sau, dân chúng trong vùng nghe tin hai ngài được thoát nạn, liền đem bánh trái, rau quả đến Am Long Môn để cúng dường. Số người đến thăm viếng càng ngày càng đông đúc, không đủ chỗ đứng trong am. Sau này, trong những lần bão tuyết khác, ngài cùng thầy Diệu Phong thường nhập định tại Am Long Môn, và việc tu thiền trong tuyết lạnh giá băng đã trở nên quen thuộc với ngài. Mùa xuân năm sau, ngài có ý định báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngài nhớ đến chư cao tăng đời quá khứ thường trích máu viết kinh, nên quyết định trích máu viết kinh Hoa Nghiêm với mục đích trên là kết duyên cùng trí tuệ Bát Nhã Thù Thắng, dưới đáp đền ân trọng của cha mẹ. Tin ngài quyết định viết kinh Hoa Nghiêm bằng máu được truyền đi khắp nơi. Ở Bắc Kinh, Lý Thái Hậu mẹ vua Vạn Lịch nghe tin này liền sai người đem giấy bằng bột vàng đến cúng dường. Việc này khởi đầu cho sự liên hệ mật thiết nhưng phức tạp giữa ngài và hoàng tộc sau này.
Ngài chuyên tâm nhất ý viết kinh bằng máu. Thư pháp của ngài rất tuyệt. Vì thuở nhỏ đã từng học qua thư pháp của các bậc phương gia trong các triều đại trước. Vì tu theo pháp môn thiền tịnh song tu, nên mỗi lần viết chữ, ngài đều nhất tâm niệm Phật. Khi chư tăng lên núi viếng thăm, ngài vừa viết vừa trò chuyện, tay không dừng nghỉ, miệng không quên lời đối đáp, tâm không ngưng niệm Phật, mà vẫn không hề viết sai chữ nào. Do đó, các cao nhân pháp hữu đến cùng ngài đàm luận như bình thường, mà không hề ngăn trở việc viết kinh. Khi dược lại, họ thấy chữ viết của ngài không sai chạy chút nào. Chư tôn trưởng lão thấy vậy kinh ngạc, nên thường đến thử thách, cố ý làm rầy để khiến ngài bị phân tâm. Tuy vậy, ngài vẫn không hề viết sai một chữ. Tăng chúng thấy thế, hỏi thầy Diệu Phong, thì thầy đáp: vì sư đệ của tôi đã đạt đến công phu thiền định thâm sâu thuần thục, nên trí huệ mới phát triển được như vậy. Danh tiếng đạo đức tu hành của ngài mỗi ngày một nổi bật, khiến rất nhiều người đến núi Ngũ Đài thỉnh giáo lễ bái cầu ngài chỉ dạy. Từ lúc an trú tại Ngũ Đài cho đến khi bắt đầu viết kinh bằng máu, ngài thường gặp những giấc mộng lành. Một đêm, ngài mộng thấy mình đi vào động Kim Cương. Ngay nơi cửa đá có các bảng chùa Đại Bát Nhã. Bước vào, ngài thấy chùa rộng lớn như hư không, mái chùa lầu cát trang nghiêm vô cùng. Trong chánh điện chỉ có một sàn thiền to lớn. Ngài lại thấy quốc sư Thanh Lương đang nằm trong sàn thiền, còn thầy Diệu Phong thì đang đứng hầu bên trái. Khi vừa vào, ngài lập tức quỳ xuống đảnh lễ.